hành trang cho ngày cuối của Pháp Sư Thế Liễu do Thiện Phước dịch.
Lời giới thiệu: người xưa khi có việc phải đi xa, lúc sắp chia tay họ không mong cầu châu báu, chỉ xin một lời khuyên, xem đó là ân huệ. Nếu như ai thấu hiểu lời nói này, sẽ có khả năng chuyển hóa tất cả, lập thân dương danh ngay hiện đời. Lúc nắng lo khi mưa, lúc no lo khi đói. Cuộc sống chúng ta tất cả đều ở trong tư thế dự vọng, lo cho tương lai. Tương lai hạnh phúc hay là chuyện mai sau, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào hiện tại. Thế nên lúc sống lo cho ngày chết ấy là lẽ đương nhiên. Đời người là một hành trình bất tận, nhưng bất tận với những ai không biết nẻo để quay về. Có người ta sanh ra ai ai rồi cũng phải chết, đó là quy luật của tạo hóa, là chuyện thường tình ở thế gian. Nhưng Đức Phật dạy, sanh tử là việc lớn, vì có sự cách biệt giữa hai nẻo siêu thắng và đọa lạc. Nghĩa tử là nghĩa tận, do dù trong cuộc sống có bận rộn thế nào đi nữa, nhưng khi hay tin người thân qua đời, phải tạm ngưng mọi việc, đến để chia buồn, thắp lên một nén hương cầu nguyện cho người mất, tạm coi là lời tiễn biệt. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của một con người. Nhưng ta phải làm thế nào để mất còn điều lợi? Đó là vấn đề cần nên xét lại, và cũng là những gì được trình bày đầy đủ ở tập sách Hành Trang Cho Ngày Cuối này. Xin trân trọng giới thiệu bản dịch cùng bạn đọc. Mùa Vu Lan 2005, Tỳ Kheo Thích Lễ Trang. Lời tựa: Như Lai vì một nhân duyên lớn mà hiện ra đời, nhằm mở bày cho chúng sanh ngộ vào tri kiến Phật. Tuy nhiên muốn mở bày để ngộ vào tri kiến, hẳn phải có phương tiện. Thế nên mới có 3 tạng giáo điển và 12 bộ kinh, gồm thâu 84.000 pháp. Lẽ cung cực ấy đều vì mở bày ngộ vào tri kiến Phật, và đều vì một đại sự nhân duyên này. Kinh Pháp Hoa chép: Bằng năng lực của trí huệ, ta biết được tánh tham dục của chúng sanh, nên phương tiện diễn nói các pháp khiến cho được hoan hỷ. Lại nói, đối với hàng Bồ Tát, ta thường dùng pháp vô ý, ngay lúc ấy bỏ hẳn phương tiện mà chỉ nói về đạo vô thượng. Phương tiện nói các pháp là còn dùng phương tiện, mà ngay lúc đó không lệ thuộc vào các phương tiện, tức là chân thật, mở ra cửa phương tiện, khơi bày tướng chân thật. Cho nên Kinh Pháp Hoa là vua trong 3 tạng giáo. Pháp môn Tịnh Độ gọi là phương tiện thứ nhất trong các phương tiện, là vô thượng liễu nghĩa trong các pháp liễu nghĩa, viên đốn đến cùng cực trong các pháp viên đốn. Đại sư Ngũ Ích nói, chư Phật vì thương xót chúng sanh mê mờ, nên theo căn cơ mà giáo hóa. Tuy nẻo về không hai, nhưng phương tiện có nhiều môn. Song trong tất cả các phương tiện, nếu tìm pháp môn vắn tắt, viên đốn, thì chẳng gì bằng niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Thế mới biết pháp môn tịnh độ cùng một vị với Pháp Hoa, tức là phương tiện và cũng là chân thật. Tổ sư Ấn Quang từng dạy, nếu chúng sanh trong chính cõi lìa bỏ pháp này, trên không lấy đâu thành Phật đạo. Còn 10 phương chư Phật bỏ pháp này, dưới không thể độ khắp chúng sanh. Vì pháp môn tịnh độ có công dụng như thế, nên 10 phương chư Phật đều khen ngợi, chính cõi đồng về, ngàn kinh đều xiển bày, muôn luận thảy tuyên dương. đến như người tu pháp môn Tịnh Độ phải tin sâu nguyện thiết, chuyên trì danh hiệu Phật để được lâm chung nhất niệm là việc càng quan trọng hơn. Thuở xưa Tổ Ấn Quang đã từng in quyển Sức Chung Tân Lương lưu thông khắp nơi, người đọc đều nương vào đấy thực hành thì được nhiều lợi ích. Nay hai thầy Tây Chấn và Thế Liễu vì muốn lưu thông pháp bảo nên soạn ra bộ Sức Chung Tu Tri, xin tạm dịch ý là Hành Trang Cho Ngày Cuối. Lời văn tuy đơn giản nhưng ý chỉ thật cặn kẽ. Nếu ai tha thiết coi trọng thực hành đúng như pháp thì người mất nhất định sẽ được vãng sanh Tây Phương. Sự lợi ích ấy thật không thể lường. Nói đến ý nghĩa sâu xa của pháp môn Tịnh Độ, ngàn kinh muôn luận đều mở bày, nhưng vẫn còn một số người chưa thấu đáo, không thể không giải thích cho tường tận. Có người bảo niệm Phật phải niệm thật tướng Phật, không nên niệm sáu chữ hồng danh. Đây là sai lầm. Nói đến thật tướng tức là lìa tất cả các sự tướng, tất cả các pháp lặng soi không hai, sách thân và cõi nước không hai, tánh tu không hai, chơn ứng không hai, đây đều là thật tướng. Thế thì nào có thể lìa sáu chữ hồng danh mà riêng cầu thật tướng? Cho nên hồng danh vừa niệm thì pháp giới rỗng rang, sáu chữ kiên trì thì thể màu hiện đủ. Nếu có tri kiến chia sẻ giữa thật tướng và hồng danh thì chẳng có thể biết được thật tướng. Lại có người bảo nên niệm Tỳ Lô Giá Na, không nên niệm A Di Đà, vì Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Phật, A Di Đà là ứng thân của Phật. Đây cũng là tri kiến sai lầm. Ba thân pháp báo ứng, một tức là ba, ba tức là một, Di Đà tức là Tỳ Lô. Nếu lại chia ra làm hai thì chẳng biết được Tỳ Lô. Có người thì bảo nên cầu sanh về cõi thường tịch quan, không nên cầu sanh về thế giới cực lạc Tây Phương. Đây cũng là sai lầm. Nói đến tịch quan thật báo phương tiện và đồng cư, danh tuy có bốn nhưng thể vẫn là một. Chưa đoạn kiến tư thì sanh vào cõi đồng cư, đã đoạn kiến tư thì sanh vào cõi phương tiện, đoạn vô minh thì sanh vào cõi thật báo, phần chứng được tịch quan. Vô minh đã đoạn hết thì rốt ráo sanh vào cõi tịch quan. Vả lại cõi thường tịch quan không chỗ nào mà không sanh, thế thì há có thể cầu sanh ư? Có người bảo ngay nơi tâm là Tịnh Độ, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, chỉ nên cầu sanh về cực lạc ở ngay nơi tự tâm, hà tất phải cầu sanh về cực lạc ở phương khác. Đây cũng là mê lầm. Nói đến tâm tức là pháp giới, cực lạc tuy cách xa ngoài mười muôn ức cõi nước nhưng vốn chưa lìa khỏi pháp giới, tức là không lìa ở nơi tự tâm. Nay gượng lấy sáu trần duyên theo ảnh để làm tự tâm, vậy mà muốn thâu thế giới cực lạc vào trong vọng tâm duyên ảnh sáu trần, rồi lại vọng chấp cầu sanh, há không sai lầm lắm sao? Những sai lầm này chỉ nghe qua danh từ mà không rõ tột cùng được nghĩa lý sâu xa, luống bày việc dối nghe lầm chứng thì sao khỏi bị sự chê cười khi thấy chuột mà cho là chim. Người có trí thì không nên có những điều mê lầm như vậy. Những tệ đoan này đều là căn bệnh dễ mắc phải của người thời nay, cứ đeo đuổi theo mục đích xa vời, theo danh quên thật. Thế nên tôi không nhọc vì văn chương rườm rà mà sắp xếp lại, trông mong người học xét cho. Còn phương pháp và ý nghĩa trợ niệm khi lâm chung, trong văn đã kể rất rõ, nên ở đây không bàn lại nữa. Hoàng Hóa Xã Thượng Hải, tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ, Pháp Sư Diệu Chơn viết lời tựa. Lời tự tựa: sự đau buồn nhất ở trên thế gian này thật chẳng gì hơn cái chết. Đối với việc tử vong, chắc có lẽ mọi chúng ta đều biết đến và không ai tránh khỏi. Nếu chỉ biết chết là buồn thương đau khổ mà không biết tìm cầu tu học theo Pháp Phật để lìa khỏi ba cõi, mãi mãi tránh khỏi cái chết, thì sự đau buồn ấy chẳng phải là luống nhọc vô ích ư? Cho dù có tìm được pháp môn đi nữa, nhưng chưa hẳn khế hợp với căn cơ mình. Nếu tu tập mà không chứng ngộ, thì vẫn ở mãi trong sáu nẻo luân hồi. Do đó 3.000 năm trước, trong kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, vào thời mạt pháp ức ức người tu, nếu người tự lực nương vào giới định huệ để tu, thì ít ai trừ sạch được phiền não nghiệp hoặc, chứng được thánh quả. Chỉ có người nương theo pháp môn niệm Phật và nương vào sức thệ nguyện của Phật A Di Đà cầu sanh về Tây Phương, thì có thể vượt thoát sanh tử. Lại nữa, tổ thứ 13 tông Tịnh Độ, tức Đại sư Ứng Quang ở chùa Linh Nham, tỉnh Tô Châu, cũng từng nói chính cõi chúng sanh lìa pháp môn niệm Phật, trên không do đâu trọn thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật, dưới không nương vào đâu để độ khắp chúng sanh. Nên biết tâm đại bi của Phật Tổ vô cùng thương xót chúng sanh. Bởi lẽ người thời mạt pháp căn lành cạn mỏng, trí huệ hèn kém, không biết thời cơ, chọn lầm pháp môn, tuy có tu nhưng không đắc đạo, luống hao phí tâm lực, sống một đời nhầm lẫn. Cho nên mới nói như thế: phải biết pháp môn tín nguyện niệm Phật độ khắp mọi căn cơ, không luận là tăng tục nam nữ, già trẻ, thông minh hay ngu đần, cho đến phát tâm sớm muộn, tội nghiệp nặng nhẹ. Những hạng người như thế đều có đầy đủ lòng tin thiết tha, hạnh nguyện kiên trì chân thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trọn đời không thoái chuyển. Đến khi lâm chung, nhất định sẽ nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương. Ngay cả người thường ngày chưa biết tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhưng khi lâm chung nếu gặp được thiện hữu khai thị dẫn dắt, khiến họ sanh lòng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, những người trong gia đình đều không đau buồn khóc lóc và không than vãn thở dài, lại giúp đỡ họ niệm Phật đúng như pháp, người này nhất định sẽ được vãng sanh Tây Phương. Nên biết rằng lẽ cốt yếu để vãng sanh Tây Phương, tuy ở nơi tâm niệm rốt ráo của mình làm chủ, nhưng cũng rất chú trọng pháp trợ niệm, đau lòng vì nỗi pháp lâm chung trợ niệm này vẫn chưa được phổ biến đến người thế tục. Nên khi gặp người sắp mất, những thân thuộc trong gia đình thường lúng túng mịt mờ, không biết phương pháp trợ niệm danh hiệu Phật đưa thần thức người quá cố vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương hưởng thọ quả vui. Chẳng những thế, họ còn buồn thương khóc lóc kêu reo, khiến cho thần thức người mất bị đọa lạc trong ba đường địa ngục ngã quỷ súc sanh, chịu khổ mãi mãi. Vì thế Pháp Sư Tây Chấn có lòng từ bi chí thiết, thương xót những người thế tục phần nhiều chưa nghiên cứu Phật học. Họ không biết rằng cách trợ niệm cho người sắp mất có công năng màu nhiệm như điểm sắc thành vàng. Cho nên Pháp Sư đi khắp nơi lưu truyền chỉ bày những lợi hại lúc lâm chung và tổ chức ban trợ niệm, học tập phương pháp trợ niệm cho người sắp mất, giúp thành một đại sự nhân duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có hai quyển, Sức Chung Tân Lương và Nhân Sanh Chi Tối Hậu, hướng dẫn người tu tịnh nghiệp khi sắp mất. Nhưng vì văn nghĩa quá sâu, không tiện để người sơ cơ học tập, cho nên Pháp Sư Tây Chấn dặn đi dặn lại bảo liễu tôi phải chọn những lời lẽ quan trọng của các bậc tổ đức nói về việc lâm chung, dùng văn bạch thoại thông thường sao chép lại để làm tài liệu học tập. Liễu này thật khổ não lúng túng vì thất học. Tuy gom nhặt được vài bản thảo, nhưng việc làm này rất là miễn cưỡng, e rằng văn nghĩa sai lệch, làm lầm loạn Phật Pháp và để lại sự sai sót đáng tiếc cho chúng sanh. Cho dù xuất phát từ tâm lành, nhưng lại tạo ra đại tội. Nhân thế trước đem bản thảo kính thỉnh các bậc cao tăng đại đức nổi tiếng trong nước hiểu đính, rồi sao mới dám in ấn lưu hành. Nguyện cầu khắp nơi cùng làm liên hữu, ngưỡng mong người đọc sách này chớ chê văn chữ nông cạn sơ sài. Nếu người nào có thể nương theo thật nghĩa mà thực hành, thì ai nấy đến lúc mạng chung liền cùng nhau vượt qua khỏi chốn ta bà, tạ từ bể khổ sanh tử, đồng sanh về an dưỡng, mãi mãi hưởng thú vui nhiệm màu niết bàn. Tịnh xa hưng lâm nhất hạnh, ngày Phật hoan hỷ, tịnh nghiệp hậu học thế liễu, kính cẩn viết lời tựa. Hành trang cho ngày cuối. Luận về người tu theo pháp môn niệm Phật khi lâm chung có được vãng sanh không? Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Ngài khen ngợi y chánh trang nghiêm nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, khuyên chúng sanh nên phát nguyện vãng sanh. Kinh chép: Như ta nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì tại phương Đông có Đức Phật A Xúc Bệ, phương Nam có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, phương Tây có Đức Phật Vô Lượng Thọ, phương Bắc có Đức Phật Diệm Kiên, phương Hạ có Đức Phật Sư Tử, phương Thượng có Đức Phật Phạm Âm, cùng hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Nói lời chân thật, chúng sanh các ngươi phải tin kinh này, có công đức không thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật hộ niệm. Vãng sanh về nước Tây Phương Cực Lạc thế giới là một nhân duyên lớn, chư Phật ở sáu phương cùng khen ngợi. Hễ người có lòng tin phát nguyện niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc thì nhất định được vãng sanh. Lý thật, sự thật, nên tin chắc. Hỏi: Nói rằng người niệm Phật ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng tôi thấy rất nhiều người xuất gia, tại gia, thường ngày ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vậy mà đến lúc lâm chung thì mê muội tán loạn, rất ít người thật sự vãng sanh. Tại sao lại như thế? Đáp: Những người ấy do lúc lâm chung không có đầy đủ nhân duyên. Nếu lúc lâm chung được đầy đủ nhân duyên thì 10 người tu vãng sanh được 10 người, 100 người tu được vãng sanh 100 người, 1000 người tu được vãng sanh 1000 vạn người. Hỏi: Thế nào là nhân duyên? Đáp: Người tu hành lúc bình sanh phát lòng tín nguyện chân thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đến lúc lâm chung cũng tín nguyện niệm Phật giống như ngày thường, tâm niệm đó chính là nhân tự lực. Nếu như thường ngày chưa biết tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đến lúc lâm chung được bạn bè thân thích hướng dẫn khiến sanh lòng tín nguyện cầu sanh Tây Phương, đây là tâm tín nguyện cầu sanh và cũng là nhân tự lực. Giáo chủ A Di Đà Phật muôn đức hồng danh tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về thế giới cực lạc, và khi lâm chung được bản lành trợ niệm, đây là duyên tha lực. Hỏi: người tu lúc lâm chung nếu đầy đủ nhân duyên liền được vãng sanh về Tây Phương cực lạc là thế nào? Đáp: người tu lúc sắp mạng chung tính thành tha thiết niệm Phật. Đức Phật sở niệm là duyên tha lực, còn tâm năng niệm là nhân tự lực. Ngay trong lúc tin sâu nguyện thiết chí thành niệm Phật là dùng tâm năng niệm, niệm Phật sở niệm. Phật sở niệm nhân vì tâm năng niệm mà hiển hiện, tâm năng niệm nhân vì Phật sở niệm mà được thanh tịnh. Thời điểm này chính là tự lực và tha lực cảm ứng đạo giao, nhân và duyên hòa hợp, cho nên được vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Đây là lẽ tất nhiên. Hỏi: người tu lúc lâm chung nhân và duyên không đủ thì không được vãng sanh, tại sao? Đáp: người thường ngày có tín nguyện tu tập pháp môn niệm Phật mà chưa thành thạo, đến lúc lâm chung tuy có lòng tín nguyện cầu sanh về Tây Phương có nhân, nhưng vì bị khổ đau bệnh hoạn bức ngặt, tâm không khởi niệm danh hiệu Phật được, không có bạn lành an ủi chỉ dẫn và trợ niệm, không duyên. Lại vì những người trong gia đình không biết buồn khóc khổ đau, tạo ra các thứ trở ngại, trong tâm người bệnh khởi lên rất nhiều khổ não. Những người trong gia đình không nên khóc lóc làm trở ngại, mà hãy giúp đỡ họ niệm Phật cầu vãng sanh về tịnh độ. Tuy họ không nói ra nhưng lúc ấy vô cùng đau khổ, đến khi mạng chung có lẽ thần lực người ấy được thác sanh vào cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của Phật A-di-đà, mãi mãi hưởng thọ an lạc thành tựu Phật đạo độ khắp chúng sanh. Nhưng vì gia đình bà con buồn khóc gây ra các thứ trở ngại, một tâm niệm rốt sao ấy liền rong ruổi theo phiền não mà bị đọa lạc. Đây là mối tương quan giữa sự có nhân và không duyên, cho nên không thể vãng sanh. Lại có người thường ngày tha thiết tín nguyện niệm Phật, đến lúc lâm chung trợ duyên cũng rất tốt, cũng có các bạn lành đến giúp đỡ niệm Phật, và những người trong gia đình đều không khóc lóc làm chướng ngại, có duyên. Nhưng người ấy trong lòng sanh điên đảo, ham đắm vào dục tình thế gian và luyến ái vợ con tài sản, không phát tâm niệm Phật để sanh về Tây Phương cực lạc, không nhân. Đến một tâm niệm sau cùng cũng bị tình ái dục nhiễm lôi dắt đọa vào ác đạo. Đây là mối tương quan có duyên và không nhân, cho nên cũng không được vãng sanh. Lại có người ngày thường tuy niệm Phật chỉ cầu nguyện cho gia đình được bình an che chở và thọ mạng dài lâu, đến lúc lâm chung trong tâm luôn sợ chết, vì những căn bệnh khi mới phát sanh tuy cũng khởi tâm niệm Phật, nhưng họ chỉ cầu cho bệnh tật được mau lành, không phát tâm cầu mong về Tây Phương cực lạc, không nhân. Bệnh tình mỗi lúc một trầm trọng, hơn nữa khi bệnh khổ đã hiện bày thì họ không thể an lòng niệm Phật, chỉ rên la kêu réo trời đất cha mẹ. Nếu như người trong gia đình không tin Phật pháp, hoặc có tin nhưng chưa hiểu rõ ý nghĩa trong kinh Đức Phật dạy, thì chẳng những họ không trợ niệm dẫn dắt không duyên, lại còn khóc lóc kêu réo gây ra các thứ trở ngại, làm cho nỗi đau khổ và phiền não trong tâm người bệnh trỗi dậy, thật rối rắm không thể nói. Đây cũng giống như người rơi xuống giếng lại còn ném đá theo, thật là khổ não đau xót không cùng. Đối với hạng người này, một niệm sau khi mạng chung nhất định sẽ bị phiền não ác nghiệp lôi dắt và đọa ngay vào trong ba đường ác. Đây là mối tương quan không nhân và cũng không duyên, cho nên không thể vãng sanh. ba hạng người nêu trên, lúc lâm chung có nhân tự lực, nhưng không có duyên tha lực, có duyên tha lực nhưng không có nhân tự lực, vì không được hai lực tự và tha cảm ứng đạo giao, nhân duyên hòa hợp, nên không được vãng sanh Tây Phương. Hỏi, người lúc lâm chung nhân duyên thế nào thì mới đầy đủ và được vãng sanh Tây Phương? Đáp, nếu người có đại căn cơ, thường ngày có tín nguyện niệm Phật, tín nguyện đã tha thiết, niệm Phật công phu lại rất thuần thục, lúc lâm chung không cần ai ở bên cạnh trợ niệm, người ấy tự nhiên sẽ tín nguyện niệm Phật như ngày thường, trong lòng không có các tướng động tịnh khổ vui thuận nghịch, niệm niệm nói nhau an trụ trong câu A-di-đà Phật. Kinh A-di-đà chép nhất tâm bất loạn thì liền được vãng sanh. Niệm tâm là nhân tự lực năng cảm, Phật cảnh là duyên tha lực sở cảm. Đây là được đầy đủ nhân và duyên. Lại có người thường ngày có tín nguyện niệm Phật nhưng công phu chưa thuần thục, đến lúc lâm chung khởi lòng tín nguyện cầu sanh Tây Phương tha thiết hơn ngày thường. Không luận là bệnh khổ hay các thứ phiền não giấy hiện, người ấy chỉ một lòng cầu nguyện vãng sanh, trước sau không dời đổi. Gia đình người ấy có tri thức, hiểu rõ việc lợi hại lúc lâm chung, không buồn đau hay làm các thứ trở ngại, lại có thiện hữu đến trợ niệm dẫn dắt. Trong tâm người bệnh, mỗi niệm được nương tựa vào hồng danh A-di-đà Phật, đến lúc mạng chung tâm niệm rốt sao niệm Phật và theo Phật vãng sanh về Tây Phương. Đây là người có đầy đủ nhân và duyên. Lại có người ngày thường không biết tín nguyện niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, đến khi lâm chung được thiện hữu dẫn dắt hoặc nói về sự an vui thanh tịnh và trang nghiêm ở thế giới cực lạc, khiến cho người bệnh sanh lòng hoan hỷ cầu mong. Lại nói Phật A Di Đà có phát ra 48 lời thệ nguyện tiếp dẫn chúng sanh, khiến cho người bệnh sanh lòng chánh tín niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Người bệnh ấy khi nghe được liền hoan hỷ tin nhận niệm Phật và quyết định cầu nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Quyến thuộc đều nghe theo lời chỉ dẫn của thiện hữu mà không làm các thứ chướng ngại khóc than. Người này lúc sắp mạng chung niệm niệm nói nhau nương vào từ lực của chư Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương. Đây là nói nhân và duyên đều đầy đủ. Trên đây đã lược nêu ra ba hạng người lúc sắp mạng chung, hai lực tự tha đầy đủ thì cảm ứng đạo giao nhân duyên hòa hợp, cho nên được vãng sanh Tây Phương. Hỏi, người thường ngày hoàn toàn chưa biết tín nguyện niệm Phật, đến lúc lâm chung gặp thiện hữu dẫn dắt, sau khi nghe liền sanh lòng hoan hỷ tin nhận và phát nguyện cầu sanh về Tây Phương. Những người trong gia đình đều không khóc lóc buồn thương, lại còn giúp đỡ họ niệm Phật, khi mạng chung cũng được vãng sanh về tịnh độ. Tại sao lại có chuyện dễ dàng như thế? Đáp, trên đây đã nói rõ 6 điều kiện về người lâm chung được vãng sanh Tây Phương, còn chuyện dễ hay không thì cũng được trình bày rất minh bạch. Sao bạn lại hoài nghi? Nếu hiểu được hạng người này bình thường chưa từng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đây là vì không biết nguyên do. Đến lúc lâm chung, vì được bạn lành dẫn dắt, người này nghe được, trong lòng sanh hoan hỷ. Đây là biểu hiện họ có gieo trồng căn lành ở đời trước. Tâm thức người này thật không giống với lúc bình thường, lại tin nhận niệm Phật phát lòng cầu sanh Tây Phương. Đây là nhân thù thắng, bạn lành dẫn dắt và quyến thuộc giúp đỡ niệm Phật, trợ duyên này thật mạnh mẽ. Lại nhờ vào nguyện lực từ bi của Phật A Di Đà tiếp dẫn, quả là nhân và duyên in hợp nhau. Vị người tu lúc mạng chung nhất định sẽ được vãng sanh về Tây Phương tịnh độ, lại có gì ngăn ngại được? Hỏi, mỗi người chúng ta phải vì cha mẹ bà con của mình, đến lúc mạng chung giúp đỡ họ niệm Phật và đưa họ về cực lạc Tây Phương. Giả như mời mà các thiện hữu không thể đến được, mọi người trong gia đình chưa hiểu về giáo lý nhà Phật, cho dù có mở bày hướng dẫn phương pháp trợ niệm thì cũng không thể hiểu. Xin hỏi có kinh sách gì giảng giải phương pháp trợ niệm mà văn tự tương đối dễ xem, dễ hiểu và dễ học tập để mọi người tin hiểu? Đây không phải là việc tốt hơn sao? Đáp: các bạn nếu thật lòng muốn thực hành đạo từ bi, hiếu thuận, thương yêu thân bằng quyến thuộc của mình, khiến trừ sạch những nỗi sanh tử khổ đau, trợ niệm giúp cho họ vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc, mãi mãi được an lạc cho đến thành tựu Phật đạo, độ khắp chúng sanh. Chỉ cần nương theo nội dung và ý nghĩa các đề mục trong sách này thực hành, đến lúc mạng chung nhất định được vãng sanh sang thế giới Tây Phương cực lạc. Những điều quyến thuộc nên chú ý: cha mẹ là bậc đại ân nhân sanh dưỡng thân này, thế nên mỗi người cần phải hiếu thuận. Anh chị em vợ chồng phải thân ái, con trai con gái cháu dâu phải từ ái. Thế nào là hiếu thuận, thân ái và từ bi? Thế nào là không hiếu thuận, không thân ái và không từ bi? Đối với vấn đề này cần phải hiểu rõ. Nếu hiểu biết một cách chung chung thì khiến cho tâm hiếu thuận, thân ái, từ ái biến thành việc ngỗ nghịch và tệ hại. Mỗi người chúng ta muốn trừ được mối nguy này thì những vấn đề sau này cần phải học tập để hiểu rõ. Nói đến giây phút lâm chung là việc cuối cùng của một đời người, quyến thuộc chúng ta trong hai giai đoạn này phải tận tâm đối với người bệnh để biểu hiện tấm lòng hiếu thuận, thân ái, từ ái chân thật. Phải chăm sóc cẩn thận trong mọi thời khắc. Bất luận là việc gì, nhất nhất đều phải tùy thuộc vào ý của người bệnh, không thể khiến người bệnh sanh phiền não dù chỉ chút ít. Người sắp mạng chung nhất định phải mời ban hộ niệm đến giúp đỡ họ niệm Phật. Nếu ban hộ niệm đến, những người trong gia đình chúng ta đều phải nghe theo lời họ chỉ dẫn, mảy may không được chống trái. Phải hiểu rằng ban hộ niệm vì cứu độ thần thức người thân của mình vãng sanh Tây Phương, cho nên mọi người chúng ta phải hết lòng cảm ơn, phải đối xử với họ thật tử tế. Giả như những người trong ban hộ niệm vì việc khác mà đến thì phải mời họ noi theo phương pháp trợ niệm mà thực hành, không thể thay đổi phương pháp này. Được vậy thì người mất liền vãng sanh Tây Phương. Hơn nữa cả gia đình phải ăn chay, tuyệt đối không được sát sanh, vì người bệnh tu tạo phước lành. Trợ niệm cho đến khi thấy cân bệnh nặng dần, lúc ấy phải nhất tâm vì người bệnh niệm Phật giúp họ vãng sanh Tây Phương. Nhất thiết không được một mặt thì cần người trợ niệm, một mặt thì chích thuốc trợ tim, cho uống thuốc bổ vân vân. Những việc làm này chỉ tăng thêm khổ đau cho người bệnh thôi, làm trở ngại việc vãng sanh của họ, thật đáng thương tâm. Trông mong những người trong gia đình phải hiểu rõ mà không nên hại người thân của mình. Nói đến người sắp mạng chung, có lúc phân chia con đường thánh ở Tây Phương, đường vui ở cõi trời, người Atula và đường khổ ở địa ngục ngã quỷ súc sanh. Những người trong gia đình nếu vì người bệnh mà trợ niệm danh hiệu Phật, chính là đưa thần thức của họ vãng sanh về con đường thánh ở cõi Tây Phương, hưởng thọ vô lượng quả vui vi diệu. Giả như đối với người bệnh buồn thương khóc lóc kêu reo, thì đó là đưa thần thức người bệnh đọa vào trong ba đường khổ là địa ngục ngã quỷ súc sanh, mãi mãi chịu mọi thứ khổ đau. Những người trong gia đình phải hiểu vấn đề này. Đây là phân biệt rõ hiếu thuận và không hiếu thuận. thân ái và không thân ái, từ ái và không từ ái. Phải tin trong kinh Đức Phật dạy, nếu bị đọa lạc vào ba đường ác là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì phải chịu sự khổ đau thật không cùng. Thời gian thọ khổ cũng rất dài, ở địa ngục rất khổ sở, một ngày một đêm phải chịu muôn lần chết và muôn lần sống. Cái khổ ở ngã quỷ lâu dài đến trăm ngàn muôn kiếp, ngay cả tên nước còn không được nghe qua, huống gì được ăn. Súc sanh còn bị khốn khổ là vì cảnh rút ruột mổ bụng để cung cấp cho thân miệng người. Nếu đọa lạc vào ba đường này thì ít nhất phải trải qua 3.000 đại kiếp, mỗi một đại kiếp lâu đến 30.4384 vạn năm. Nếu đợi khi tội khổ trong 3.000 đại kiếp lãnh thọ xong mới được ra khỏi thì không biết đến bao giờ. Giả như sanh về cõi Tây Phương, mỗi một ngày nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh và thuyết pháp, cùng làm bạn lành với các Bồ Tát Quan Âm Thế Chí, những cảnh tượng trông thấy đều là sắc tướng màu nhiệm trang nghiêm, tai nghe toàn là những âm thanh hòa nhã vi diệu, hưởng thọ những quả vui như thế thật không thể nói. Lại có đủ thần thông đạo lực, khi hóa độ bà con thân thích của ta, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tất cả đều tự tại như ý. Hơn nữa trong một đời liền được thành Phật, mỗi người chúng ta hiểu rõ cõi Tây Phương Cực Lạc có vô lượng vô biên sự an vui như thế. Vậy ai mà không chịu phát tâm giúp đỡ cha mẹ, người thân của mình niệm Phật vãng sanh về Tây Phương để hưởng thọ sự an vui? Ba đường ác là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh có vô lượng vô biên khổ não. Thế thì ai lại nhẫn tâm đối với cha mẹ và người thân của mình buồn thương khóc lo, khiến cho họ bị rơi vào ba đường ác cam chịu đau khổ? Chúng ta phải hiểu rằng, người lúc lâm chung dù được sanh Tây Phương hay bị đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, trách nhiệm này phần lớn là do những người thân trong gia đình gây nên. Người bệnh thường ngày đã phát tâm niệm Phật, cầu sanh về Tây Phương, đó chính là việc rất tốt. Nhưng nếu người không có tín tâm hoặc không niệm Phật để cầu sanh Tây Phương, thì những người trong gia đình phải nói với người bệnh rằng, thân người là vô thường, lại luôn bị trầm luân trong sáu nẻo, và ba đường ác là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đó là những nơi rất đau khổ và cũng rất dễ đọa lạc. Lại nói rằng, cõi Tây Phương rất an vui, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc được hóa sanh từ hoa sen, chỗ ngồi rất êm ái, thơm sạch, lớn đẹp, lại có ánh sáng. Người dân ở Tây Phương cư trú trong lầu cát được làm bằng trân bảo, chẳng những cao lớn mà còn đẹp đẽ. Người dân ở Tây Phương muốn ăn thức ăn ngon thì liền có thức ăn ngon, muốn mặc y phục đẹp thì liền có y phục đẹp. Người dân ở Tây Phương hưởng thọ những sự an lạc không thể nói hết được. Bạn, ông bà, cha mẹ muốn phát tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì phải tha thiết cầu mong liền khi lâm chung, Phật A Di Đà tay cầm đại hoa đến rước bạn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi sanh về cõi nước ấy thì hưởng thọ quả vui. Nếu bạn chịu phát tâm niệm Phật thì nhất định được vãng sanh. Những người trong gia đình mỗi ngày phải nói với người bệnh 3 lần như thế. Phương pháp nói không nên quá mau, cần phải từ từ ôn hòa khuyên bảo. Phải hiểu được tâm nguyện của người bệnh, rất dễ dấy khởi phiền não và họ cũng rất sợ phiền não. Nếu người bệnh đã tin thì không nên khuyên bảo nữa. Sau đó chỉ khuyến khích người bệnh nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người bệnh nếu có việc nhà và những việc khác thường ngày chưa nói rõ cho gia đình biết, những người trong gia đình nên đợi đến lúc tâm thức của họ tỉnh táo mà hỏi. Nếu tâm thức của người bệnh đang lâm vào trạng thái hôn mê, không hiểu được lời giảng giải, hoặc trước đó đã có hỏi qua, thì không nên nói những việc trong gia đình cho người bệnh nghe được. để tránh khỏi làm tán loạn chánh niệm của người bệnh. Chánh niệm là trong tâm luôn trì danh hiệu Phật. Tâm thức của người bệnh nếu sáng suốt thì những người trong nhà nên nói với họ rằng: bạn ơi, tất cả mọi chuyện trong gia đình chúng tôi đều gánh vác được, bạn không cần phải lo lắng nữa. Khoảnh khắc quan trọng này phải chuyên tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Chỉ nói một lần như thế, từ đấy trở về sau phải luôn luôn nhắc nhở họ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đồng thời cũng dùng ngón tay chỉ về hướng Tây, nói với người bệnh rằng: cõi Tây Phương ngay trước mắt bạn, bạn phải nhất tâm niệm Phật để được vãng sanh. Những người trong gia đình mỗi ngày phải nhắc nhở người bệnh vài lần như thế. Giả như tâm thức của người bệnh đã lâm vào trạng thái hôn mê thì không cần phải nhắc nhở nữa, mà chỉ trợ niệm danh hiệu Phật cho họ thôi. Nếu có bạn bè thân quyến đến thăm người bệnh thì người trong nhà trước phải mời họ vào phòng khách tiếp đãi và nói với họ rằng: việc trọng yếu của kiếp người là lúc lâm chung, lại nói giúp đỡ người bệnh niệm Phật là việc rất có lợi ích đối với người bệnh. Nếu khóc lóc thì có trở ngại rất lớn. Thứ nhất là để cho khách khỏi sanh lòng nghi ngờ. Thứ hai là tránh ở trước mắt người bệnh buồn than sầu não và làm ngăn ngại chánh niệm của người bệnh. Lại phải khuyên người khách niệm Phật trợ duyên cho người bệnh, cầu nguyện họ được vãng sanh Tây Phương. Như thế mới là tình cảm chân chánh. Nếu người bệnh nghiệp chướng quá nặng, không thích người khác thấy họ niệm Phật, chán ghét người niệm Phật hay nghe thấy người niệm Phật thì sanh lòng buồn bã, hoặc thấy oan hồn đến trước mắt đòi mạng, đây là ác nghiệp của họ đã hiện bày, làm ngăn ngại việc vãng sanh. Ở trường hợp này, những người trong gia đình phải dốc lòng thành niệm Phật sám hối, khiến nghiệp chướng họ tiêu trừ và mau vãng sanh tịnh độ. Năm trước, thân mẫu của một cư sĩ bị bệnh nặng sắp mất, ông liền thỉnh ban hộ niệm đến nhà để trợ niệm. Vừa nghe tiếng mọi người niệm Phật, trong lòng bà liền sanh buồn bã và bảo ban hộ niệm đừng nên niệm Phật nữa. Đương lúc ấy vị thầy của cư sĩ biết đây là ác nghiệp hiện bày, cần phải tụng vài quyển kinh Địa Tạng để hồi hướng cho bà. Ngay cả bản thân cư sĩ cũng tha thiết ở trước Phật thay mẹ sám hối, lại trợ niệm cho mẹ. Sau đó mẹ ông lúc rất vui vẻ và cuối cùng được vãng sanh Tây Phương. Trên đây đã nêu rõ việc tụng kinh tiêu trừ được nghiệp chướng. Giả như không thể tụng kinh Địa Tạng thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng cũng được. Lại có vị cư sĩ, thân phụ của ông đang lâm vào cơn trọng bệnh, trông thấy người nữ và con chó đến đòi mạng, vị cư sĩ bèn niệm Phật sám hối hồi hướng cho cha. Quả nhiên cha ông không thấy người nữ và con chó đến đòi mạng nữa. Sau đó cha ông thấy hai vị tăng đến nói rằng: đời trước ông đã từng cản trở chúng tôi vãng sanh, bây giờ chúng tôi cũng cản trở việc vãng sanh của ông. Vị cư sĩ lại sám hối hồi hướng cho cha, cầu xin hai vị tăng tha thứ để cha ông được vãng sanh Tây Phương. Sau đó ông nhất định sẽ giúp hai vị tăng vãng sanh Tây Phương, ngõ hầu tạ lỗi cha mình thở trước. Hai vị tăng bèn biến mất. Cuối cùng thân phụ của ông nằm mộng thấy một lão tăng đến nói rằng: oan nghiệp của ông đã tiêu trừ, qua 21 ngày nữa ông sẽ vãng sanh. Phẩm vị của ông là ở hàng thứ 5. Lại nói sở dĩ 21 ngày là vì con của ông biết đạo. Mọi người cho rằng 3 tuần là 21 ngày. Trợ niệm như thế trải qua rất nhiều ngày và mỏi mệt, bây giờ lại phải niệm tiếp tục trợ niệm đến 21 ngày nữa, mọi người cảm thấy rất vất vả. Hóa ra chỉ niệm qua 21 tiếng đồng hồ thì thân phụ của ông liền được vãng sanh. Còn hàng thứ 5 thuộc về trung phẩm trung sanh. Xét lại việc này, những người trong gia đình thấy người bệnh niệm Phật sám hối, hoặc tụng kinh Địa Tạng, hoặc niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì rất có lợi ích cho người bệnh. Người bệnh sắp tắt thở, ban trợ niệm nếu đông thì những người trong gia đình phải đến trước bàn thờ Phật hoặc quỳ gối chí thành tha thiết cầu Phật từ bi tiếp dẫn thần thức vãng sanh Tây Phương. Nếu người trợ niệm ít thì những người trong gia đình phải đến gần bên cạnh người bệnh để giúp đỡ họ niệm Phật, nhưng không nên để cho người bệnh trông thấy. Chúng ta phải hiểu trong giờ phút này, nếu để cho họ thấy những người trong gia đình thì khó tránh khỏi sanh lòng buồn thương luyến ái, làm trở ngại chánh kiến của họ. Tốt nhất là nên ngồi ở hai bên hoặc ngồi phía sau mà niệm Phật, không nên bi ai. Nếu khóc lóc người bệnh nghe được, trong lòng nhất định sẽ khởi lên ý niệm luyến ái. Nếu có tâm niệm như thế thì liền mất chánh niệm. Chánh niệm đã mất thì không thể vãng sanh. Cho nên trong giờ phút này, người thân thuộc chúng ta phải cẩn thận chú ý, tuyệt đối nén nỗi buồn thương, chỉ lớn tiếng niệm Phật. Niệm mỗi câu mỗi chữ thật rõ ràng. Lúc đang niệm Phật, trong tâm phải cầu nguyện Phật lực gia hộ cho người mất được thân tâm an lạc, chánh niệm phân minh và mau được sanh về thế giới Tây Phương. Sau khi người bệnh tắt thở, toàn bộ thân thể chưa lạnh, trong giai đoạn này người thân thuộc chúng ta càng thêm chú ý, không nên đau buồn mà phải phát tâm niệm Phật lớn tiếng, đồng thời trong mọi thời khắc chớ để ruồi muỗi đậu trên thân hoặc trên mặt người mất. Nên biết rằng người mất tuy đã tắt thở, nhưng thân thể nếu có một vài chỗ còn nóng thì thần thức chưa rời khỏi xác. Nếu có vật gì tiếp xúc với thân thể người mất thì họ vẫn cảm thấy khó chịu. Một số người vì không biết cho nên luôn luôn thăm dò thân thể người mất xem hơi nóng còn ở chỗ nào. Việc làm này rất tai hại, không có lợi ích gì cả. Người mất hơn 10 giờ đồng hồ, nếu muốn biết toàn thân đã lạnh hẳn chưa thì phải mời một người tương đối có sự hiểu biết, nhẹ nhàng từ từ mà thăm dò. Những người trong gia đình lúc này nhất định phải nghe theo sự chỉ dẫn của ban hộ niệm để tránh khỏi sự tai hại đáng tiếc cho người mất. Nếu không có ban hộ niệm chỉ dẫn thì nhất định phải y theo phương pháp trợ niệm mà hành trì. đến như người trong ban hộ niệm cũng phải tuân theo người lãnh đạo chỉ dẫn, không nên tùy tiện sờ mó vào thân thể người mất, càng không nên nghe theo lời mê tín ở thế tục nói rằng sau khi chết, lúc thân thể còn nóng, xương khớp còn mềm, thay y phục là tốt nhất. Lại nói người bệnh khi mất rồi, nếu không sớm di chuyển thì mắt không nhắm được. Lại nói phải khóc lóc, nếu không thì hung tinh không lui đi. Đây là những lời mê tín tương truyền, có vô lượng vô biên vong hồn bị họ làm hại, chịu khổ não và vô cùng oan uổng, rơi vào ba đường ác là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Thở xưa có một vị vua tên là A Kỳ Đạt, thường ngày phụng thờ, tin tưởng Phật Pháp, xây dựng chùa tháp, công đức cao vời. Đến lúc lâm chung, khi hơi thở vừa dứt, bị quan hầu cận vì nhiều ngày mất ngủ nên vô tình để chiếc quạt đang cầm trên tay rơi trên mặt ông. Lúc ấy ông cảm thấy rất khó chịu, bỗng nổi lòng sân, thần thức liền theo lòng sân này mà đọa làm thân rắn. Vì vua A Kỳ Đạt lúc còn sống đã từng tu tạo nhiều công đức lành, kính tin Phật Pháp, xây dựng chùa tháp, nên sau gặp một vị tăng nói pháp cho nghe, con rắn này do lời nghe được Phật Pháp nên ba ngày sau đó thì nó chết, liền thoát khỏi thân rắn và thần thức sanh lên cõi trời. Lại nữa, thuở xưa có hai vợ chồng luôn luyến uyến thương yêu nhau, thường ngày cùng tín ngưỡng Phật Pháp và vâng giữ trai giới. Một hôm, người chồng bỗng nhiên qua đời, người vợ buồn khóc. Người chồng tuy đã chết nhưng thần thức vẫn chưa lìa khỏi xác, vì nghe tiếng vợ mình khóc lóc buồn thương và nảy sanh ý niệm tình ái. Thế là ngay lúc ấy, thần thức liền đầu thai làm côn trùng ở trong lỗ mũi của người vợ. Người vợ cứ buồn khóc mãi. Ít hôm sau, trong lỗ mũi bỗng rơi xuống một con trùng. Người vợ muốn dùng chân đạp chết nó. Vị tăng bèn nói đừng làm hại chồng cô. Cô ta vô cùng sợ hãi hỏi duyên cớ. Vị tăng đáp, chồng cô lúc còn sống bị phụng trì trai giới, lẽ ra được sanh về cõi trời, nhưng vì cô quá buồn đau khóc lóc nên chồng cô sanh lòng luyến ái, thần thức liền theo ý niệm ân ái ấy mà đầu thai làm côn trùng ở trong lỗ mũi cô đấy. Lúc ấy người vợ tự hối hận, bèn cầu xin vị tăng thuyết pháp cho trùng nghe. Côn trùng sau khi nghe pháp liền thoát xác, thần thức sanh về cõi trời. Hai câu chuyện này trong các kinh điển thường đề cập đến đều có căn cứ rõ ràng. Thuyết pháp mê tín theo khuôn sáo trống rỗng ở thế tục như thế là không có căn cứ. Mọi người chúng ta nhất định phải biết rõ kiểu thuyết pháp mê tín này để người mất khỏi bị đọa lạc vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh một cách oan uổng. Cho nên người mất sau khi dứt hơi thở tuyệt đối không đụng chạm vào thân thể họ, để tránh khỏi tai hại cho họ là không được vãng sanh. Nói tóm lại, tất cả đều phải nghe theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Nếu không có sự hướng dẫn của ban hộ niệm thì những người trong gia đình chúng ta phải cẩn thận mà nhẹ nhàng thăm dò thân thể người mất, đợi đến khi toàn thân của họ lạnh hết rồi mới lo liệu việc tắm rửa và thay y phục. Phương pháp thay y phục sẽ được chỉ dẫn rõ ràng ở phần sau. Trợ niệm vấn đáp. Hỏi: hai chữ trợ niệm nghĩa là gì? Đáp: trợ là giúp đỡ, niệm là chánh niệm. Nói gọn là giúp đỡ người lâm chung giữ được chánh niệm hiện tiền. Hỏi: sao lại gọi là chánh niệm? Đáp: chánh niệm lại gọi là tịnh niệm. Chánh niệm và tịnh niệm giống như tâm niệm niệm Phật. Nhưng vì tâm niệm niệm Phật là chánh nhân để thành Phật, cho nên gọi là chánh niệm, lại gọi là tâm niệm niệm Phật. Vì tâm ta không tương ứng cùng với lục trần nên gọi là chánh niệm. Tịnh niệm cũng là tịnh nhân để vãng sanh tịnh độ. Thế thì ý nghĩa của chánh niệm đại khái cũng như thế. Hỏi, tại sao phải đứng bên cạnh người sắp mất để trợ niệm? Đáp, người đến lúc lâm chung thì bốn đại chia lìa, các khổ nhóm hợp, tay chân rối rắm, giống như nỗi thống khổ của con cua ở trong chảo nước sôi. Hàng ngày dụng công niệm Phật, nếu chưa thuần thục thì ai mà không cần người đứng bên cạnh để trợ niệm lúc lâm chung. Cho dù thường ngày có dụng công niệm Phật 6-7 phần, nhưng đến lúc lâm chung thì cũng khó mà giữ được 2-3 phần. Huống gì người lúc còn sống chưa từng dụng công niệm Phật, thì làm sao lại không cần người ở bên cạnh để trợ niệm lúc lâm chung. Nên biết người lúc lâm chung tự mình không làm chủ được, cho dù chỉ là chút ít, hoàn toàn phải nương vào người bên cạnh giúp họ niệm Phật và giúp họ được tự chủ. Hỏi, người bệnh khi chết rồi vẫn phải trợ niệm, việc ấy có tác dụng gì? Đáp, vì người bệnh vừa tắt thở, tuy đã chết nhưng thần thức vẫn chưa hẳn rời khỏi xác, chưa biết đời sau sanh về cõi thiện hay ác. Nhưng hiện tại nếu được giúp đỡ niệm Phật thì có hiệu dụng rất thù thắng. Phải hiểu rằng người đến lúc lâm chung chính là ranh giới của chánh đạo, thiện đạo và ác đạo. Chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến nay, vì tạo ra những nghiệp thiện ác nhiều vô lượng vô biên, trong tâm dấy khởi tâm niệm thiện ác nối nhau không dứt, đa phần đều là tâm niệm ác, niệm thiện rất ít. Người lúc lâm chung tâm niệm rốt sao nếu là ác, thì sẽ bị đọa vào ba đường địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nếu tâm niệm rốt sao nhớ nghĩ đến việc thiện, thì liền sanh lên cõi trời. Khi cảnh lành hiện đến, thì một tâm niệm khi mạng chung bèn theo thiện cảnh mà thác sanh vào cõi lành. Tâm niệm sau cùng nếu niệm Phật, nguyện cầu vãng sanh Tây Phương, thì thế giới cực lạc Tây Phương liền hiện ra, Phật A-di-đà cùng các thánh chúng đến tiếp dẫn vãng sanh. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác niệm Phật trong lúc lâm chung. Trong tâm niệm Phật chính là một niệm cần thiết sau cùng của người sắp mất. Một niệm sau cùng nếu biết niệm Phật, thì Phật A-di-đà ngay trong tâm niệm ấy mà hiện ra tiếp dẫn. Chính trong tâm mình niệm Phật, theo Phật vãng sanh Tây Phương, thì nghiệp sanh tử ở cõi nước ta bà dứt sạch, mãi mãi hưởng thọ an vui. Giúp đỡ người sắp mất niệm Phật có diệu dụng rất thù thắng như thế. Lâm chung nhất niệm vãng sanh Tây Phương. Hỏi, thế giới Tây Phương cực lạc cách xa ta bà tới 10 muôn ức cõi Phật. Như vậy người sắp mất chỉ nhất tâm niệm Phật thì làm sao mà vãng sanh được? Đáp, người lúc lâm chung nhất tâm niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương, nhưng vì có ba lực dung hợp không thể nghĩ bàn. Một, Phật lực chính là 48 lời đại nguyện của bậc Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật tiếp thọ chúng sanh tín nguyện niệm Phật vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Hai, tâm lực chính là một tâm niệm hiện tiền của mỗi chúng ta. Một tâm niệm này có ba nghĩa. Một, tâm thể, bản thể của một niệm này tương đồng với tâm niệm của chư Phật, không có mảy may nào sai khác. Chư Phật vì đã giác ngộ, không còn mê vọng, nên trái với trần lao hợp với tánh giác, tâm ý thanh tịnh đều đầy đủ vô lượng công đức trí huệ. Chúng ta vì thường mê vọng, không tỏ ngộ, nên hợp với trần lao trái với tánh giác, tâm này bị nhiễm dơ, đầy dẫy vô lượng phiền não hoặc nghiệp. Giả như chúng ta phát tâm niệm Phật A-di-đà, đang lúc niệm A-di-đà ấy, chính là đang từ bỏ những mê vọng, để trở về với bản tánh giác ngộ, trái với trần lao, hợp với tánh giác, vô lượng vô biên phiền não hoặc nghiệp hoàn toàn được thanh tịnh, vô lượng công đức trí huệ đều được hiển bày. đây là đang lúc tâm niệm Phật thì đồng với tánh giác của chư Phật. Cho nên người xưa nói một niệm tương ưng với một niệm niệm Phật. Thánh nhân và phàm phu cùng một tâm thể, chư Phật và chúng sanh cùng một nguồn tâm. Niệm Phật thì được thành Phật, tỷ như nấu gạo thì sẽ thành cơm. Đây là lẽ đương nhiên. 2. Tâm lượng. Tâm lượng rộng lớn vô biên, kinh chép tâm bao thái hư, lượng trùng pháp giới. Tại sao lại gọi là rộng lớn? Trong kinh thường nói rằng, trong bầu thái hư có vô số cõi Phật như vô số vi trần. Trung ương có một thế giới tên là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới này hàm tàng cả 20 tầng thế giới. Thế giới cực lạc ở ngoài cõi nước ta và chúng ta đến 10,000,000 cõi. Cùng ở trong tầng thứ 13 của thế giới Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Một thế giới còn rộng lớn như thế, huống gì thế giới của chư Phật nhiều như vô số bụi trần. Có rất nhiều thế giới vẫn ở trong bầu thái hư, mà bầu thái hư ấy lại còn ở trong tâm niệm của mỗi chúng ta. Dẫu đây có thể thấy tâm lượng của chúng ta thật rộng lớn vô lượng vô biên. Cho nên nói rằng tâm bao thái hư, lượng trùng pháp giới. Mọi người chúng ta phải rõ được tâm lượng của mỗi niệm mình cũng rộng lớn vô biên như thế. Vậy đối với người tu pháp môn tịnh độ lúc lâm chung, nếu nhất tâm niệm Phật thì việc vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương tự nhiên không thể ngờ vậy. 3. Tâm cụ. Trong tâm niệm của mỗi chúng ta có đầy đủ 10 pháp giới: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời Người, Atula, Súc Sanh, Ngã Quỷ và Địa Ngục. Nhưng 10 loại pháp giới này chỉ do một niệm mà thành. Trong tâm niệm của mỗi chúng ta nếu tạo ra 10 ác nghiệp, chính là đã khơi mở ra 3 đường ác: Địa Ngục, Ngã Quỷ và Súc Sanh. Nếu tạo ra 10 nghiệp lành thì đó chính là khởi mở ra 3 đường lành: Trời, Người và Atula. Trong tâm niệm của mỗi chúng ta thường hay niệm Phật thì đó chính là tạo tác nên một vị Phật. Thế nên trong kinh chép: Thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, tâm ấy làm nên Phật, tâm ấy là tâm Phật. Hay nói một cách khác, ngay trong tâm ấy nếu gây nhân chúng sanh thì tâm ấy là chúng sanh. Cho nên trong tâm niệm của mỗi chúng ta nếu niệm Phật thì tức là Phật. Tâm này niệm Phật đương thể chính là Phật. Nếu hiểu được trong tâm niệm của mỗi chúng ta xưa nay vốn đầy đủ công đức trí huệ Phật, trong một tâm niệm nếu niệm Phật thì ta chính là Phật. Đây là lẽ tâm đầy đủ, tâm tạo tác. Giả như mọi người đều hiểu ý nghĩa này, đối với việc niệm Phật nhất định sẽ được thành Phật, không thể không tin. Trên đây là đã trình bày về tâm thể, tâm lượng và tâm cụ. Tuy nói rằng có 3 loại, nhưng thật ra chẳng thể phân biệt. Trong tâm niệm của mỗi chúng ta, vì có sự diệu dụng vô cùng vô tận như thế, cho nên mới nói tâm lượng của chúng ta không thể nghĩ bàn. 3. Pháp lực. Chính là tín nguyện niệm Phật, sẽ có sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Phàm có lòng tin chân thật, ý nguyện thiết tha và chí thành niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì năng lực của Phật, năng lực của Pháp và tâm lực của chúng ta lại gom nhiếp dung hợp trong một câu danh hiệu Phật A-di-đà. Nhân vì có 3 thứ lực không thể nghĩ bàn này, chúng dung hợp trong một niệm. Cho nên khi lâm chung nếu tâm được nhất niệm thì liền được vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương. Người xưa nói, hội tam lực ư đồng thời, thâu thành công ư nhất niệm. Cùng một lúc biết được 3 lực sẽ được thành công trong khoảng một niệm, là nghĩa này vậy. Vài điểm quan trọng người trợ niệm cần hiểu rõ. 1. Phát tâm giúp đỡ người khác trợ niệm vãng sanh Tây Phương. Đây là một trách nhiệm thay thế Đức Như Lai gánh lấy trách nhiệm hóa độ mọi loài liễu sanh thoát tử. chúng ta khi thực hành đại sự cứu độ chúng sanh thì nhất định phải hành sự một cách nghiêm túc, không được vô diễn làm mê lầm đại sự nhân duyên liễu sanh thoát tử của người khác, thật thận trọng. 2. Khi đến nhà người bệnh để trợ niệm, trước phải mời những người thân đến và nói rõ mối tương quan trọng yếu, siêu thân hay đọa lạc của người sắp mất. Đây là trách nhiệm của toàn thể gia đình bạn. Nếu các bạn muốn người thân mình được siêu thân, không đọa lạc, thì nhất định phải nghe theo lời chỉ dẫn của chúng tôi, không nên trái nghịch dù chỉ là chút ít. Thế mới bảo đảm được người sắp mất nhất định vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương. 3. Người trợ niệm đến phòng người bệnh phải có thái độ thành khẩn, lời nói phải hòa nhã, người bệnh khi nghe được trong lòng sẽ không hoài nghi. Trước phải khen ngợi những việc làm lành trong đời sống thường ngày của họ, khiến họ sanh lòng hoan hỷ. Kế đến lại nói các pháp để họ sanh lòng an lạc và khởi niềm tin chân chánh cầu sanh về Tây Phương. Người trợ niệm phải nghĩ rằng họ chính là thân thuộc của mình. Phải biết rằng ở đời này, tuy không phải là người thân thuộc chân thật, nhưng một hai ba đời về trước cũng từng làm thân thuộc lẫn nhau. Người trợ niệm nếu quán tưởng người bệnh là thân thuộc của mình thì trợ niệm danh hiệu Phật sẽ tha thiết hơn nhiều. 4. Trong phòng bệnh, ngồi người khai thị cho người bệnh ra, còn tất cả những người khác không được tiếp chuyện với người bệnh, cũng không cho ở trong phòng bệnh rảnh rang ngồi nói chuyện tạp, khiến cho người bệnh nghe được rồi phân tâm của anh mất chánh niệm. Nếu có bà con hàng xóm muốn đến thăm viếng, thì người trợ niệm phải hỏi họ rằng, bạn đến để giúp người bệnh niệm Phật phải không? Nếu quả đúng như vậy, thì phải nghe theo lời chỉ dẫn của người trợ niệm, để khỏi bị trở ngại. Nếu không phải đến để trợ niệm, thì phải tùy thời mà nói rõ với người thân, dẫn khách đến chỗ khác để tiếp chuyện, hầu tránh cho người bệnh thấy sanh tâm tình cảm luyến ái, làm trở ngại đến chánh niệm của họ. Đây là trách nhiệm của người trợ niệm, không nên nể tình. Nếu vì nể tình làm trở ngại cho người bệnh quên mất chánh niệm, không được vãng sanh, thì đó chính là trái với bổn hoài độ sanh của chư Phật, và cũng không hợp với tông chỉ trợ niệm. 5. Niệm Phật 4 chữ, 6 chữ, mau chậm cao thấp, nhất định phải hỏi qua sở thích của người bệnh. Nếu người bệnh không thể nói được, thì niệm Phật không nên quá mau. Nếu quá mau thì nghe không rõ, cũng không nên quá chậm, vì quá chậm thì dễ bị hụt hơi và hôn trầm. Cũng không nên niệm với thanh âm quá cao, nếu cao quá thì người trợ niệm mau mệt, khó mà trì niệm được lâu. Cũng không nên quá thấp, nếu thấp quá thì không nghe rõ. Cho nên niệm Phật tốt nhất là vừa phải, không mau không chậm, không cao không thấp. Mỗi câu mỗi chữ phải rõ ràng, khiến cho mỗi câu mỗi chữ phải vào tai và thâm nhập vào tâm thức của người bệnh. Niệm Phật như thế mới đúng là trợ niệm. Tất cả không thể niệm nhanh chậm cao thấp một cách tùy tiện theo sở thích của mình. Nếu niệm Phật như thế tuy gọi là trợ niệm, nhưng người bệnh khó được lợi ích. Nên hiểu rằng việc trợ niệm là vì lúc người bệnh sắp mất, nguyên khí suy yếu, tự mình không thể niệm Phật được, hoàn toàn phải nương vào người khác niệm câu hồng danh A-di-đà Phật. Niệm cho rõ ràng, khiến người bệnh mỗi niệm trở về với danh hiệu Phật, A Di Đà Phật hiện hữu mãi trong tâm họ, luôn luôn soi xé tất cả sự việc, không để cho tâm niệm của người bệnh bị dao động, khiến cho người bệnh giữ được chánh niệm. Niệm niệm nói nhau đến lúc mạng chung, tâm niệm rốt sao được bất loạn thì nhất định vãng sanh về thế giới Tây Phương. Đây là nói người trợ niệm đạt đến mục đích chân thật, thay thế Như Lai gánh lấy trách nhiệm hóa độ chúng sanh liễu thoát sanh tử. 6. Có khi trợ niệm trải qua một thời gian thì tinh thần người bệnh bỗng nhưng sáng suốt hơn trước. Nào là nói năng, thở than, thậm chí đến thân thể cử động được. Nếu người trợ niệm gặp các hiện tượng như thế, thì cần phải chú ý, không nên hấp tấp đến xem. Người bệnh nếu có phát ra những trạng thái như thế, thì tối đa chừng 2 giờ đồng hồ nữa sẽ tắt hơi, giống như trong đèn. Khi dầu đèn sắp hết thì ngọn đèn cũng lưu dần. Đến lúc dầu hoàn toàn hết, thì ngọn đèn bỗng nhưng sáng lên trong giây lát rồi tắt hẳn. Người bệnh lúc sắp tắt hơi cũng có nhiều hiện tượng tương tự như thế. Từng nghe trợ niệm nhiều ngày, tinh thần người bệnh bỗng nhưng sáng suốt, nói năng than thở. Người trợ niệm nếu không có kiến thức và kinh nghiệm, đang lúc người bệnh có hiện tượng như thế thì ngưng trợ niệm. Mọi người đến xem, nhưng chưa qua 2 giờ đồng hồ thì người bệnh tắt hơi. Cho nên đồng với các hiện tượng như thế, người trợ niệm chúng ta cần phải có sự nhận thức rõ ràng. 7. Người trợ niệm mới đến, nếu gặp người bệnh vừa tắt hơi hoặc đã tắt hơi thở 1-2-3 giờ đồng hồ, thì phải hiểu rằng lúc này là thời điểm rất quan trọng. Tốt nhất trước phải lớn tiếng khai thị qua một lần, rồi sau mới trợ niệm. Nhưng vì người bệnh sau khi tắt hơi, không luận là những người thân thuộc có gào khóc hay không, nhưng tâm của họ nhất định bị não loạn. Nếu ta lớn tiếng chỉ dẫn thì tâm của người mất vẫn còn hay biết. Do còn sự hiểu biết nên tâm người mất có chỗ nương về. Ngay lúc não loạn thì trở về chánh niệm, cũng biết phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Người khai thị nên cao giọng, lời nói phải đơn giản rõ ràng, nói rằng bạn lúc trước có làm việc lành và việc ác, tất cả đều không nên nhớ đến. Con cháu tài sản trong nhà phải buông bỏ tất cả, mảy may không nên vương vấn. Tâm ý phải chuyên nhất niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi đang giúp đỡ bạn niệm Phật. Bạn phải nhất tâm lắng nghe mọi người niệm Phật, mỗi niệm nương vào câu A-di-đà Phật mà cầu sanh Tây Phương. Bạn phải nhất tâm lắng nghe mọi người niệm Phật, mỗi niệm nương vào câu A-di-đà Phật mà cầu sanh về Tây Phương. Phải nói 2 lần như vậy. Khi khai thị xong thì mới bắt đầu trợ niệm. Việc trợ niệm lúc này phải cao giọng, chuyên niệm 4 chữ A-di-đà Phật. Nếu người mất ngày thường có lòng tín nguyện cầu sanh Tây Phương thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương. Nếu người thường ngày không có lòng tín nguyện cầu vãng sanh, đến lúc lâm chung nhờ nghe danh hiệu Phật sẽ có công đức cũng không thể nghĩ bàn. Kinh Địa Tạng chép, người lúc mãn chung nghe được một danh hiệu Phật, dù có tội nặng bị đọa vào địa ngục ngũ vô gián đi nữa thì cũng liền được tiêu diệt. Cho nên công đức giúp đỡ người khác niệm Phật lúc lâm chung to lớn thật không thể lường. Nhân quả tối thắng của người trợ niệm, có nhân thì nhất định sẽ có quả. Chúng ta nếu hay phát ra tâm giúp đỡ người khác niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương, đến khi ta lâm chung tự nhiên sẽ được người khác phát tâm đến trợ niệm cho chúng ta được vãng sanh Tây Phương. Những người được ta trợ niệm vãng sanh Tây Phương, sau này nhất định họ sẽ từ Tây Phương hầu Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, dùng thần lực gia hộ chúng ta, khiến cho chúng ta không mất chánh niệm vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Lại nữa, chúng ta thường giúp đỡ người khác niệm Phật vãng sanh Tây Phương, nên chúng ta biết rất rõ những việc lợi hại khi lâm chung. Sau này đến lúc mình lâm chung, nhất định sẽ vận dụng được những kinh nghiệm ấy, khiến cho tất cả những việc không như pháp chẳng phát sanh, quyết định vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương.